Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 19 tháng Giêng. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Venio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho những người di cư và lưu động về Ngày Thế giới Di cư lần thứ 97. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày chứng từ của Teresa Martin, người Ý, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng của mọi tín hữu, công giáo cũng như không công giáo. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài mầu nhiệm Chúa lên trời và cuộc sống hướng thượng của tín hữu Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ các linh mục Ba Lan tăng cường đời sống nội tâm và trí thức để có thể đáp ứng các nhu cầu của giáo hội. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng Giêng vừa qua, dành cho ban giám đốc và các linh mục sinh viên Học viện Giáo hoàng Ba Lan ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập học viện này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có một số hồng y và giám mục Ba Lan. Đức Hồng Y Zenon Grocholowski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và đề cao quá trình hoạt động của Học viện Ba Lan. Đức Thánh Cha nói, giáo hội đang cần những linh mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, dồi dào sự khôn ngoan thủ đắc được trong tình bạn với Chúa Giêsu, luôn kín múc nơi bàn tiệc thánh thể và nguồn mạch vô tận của tin mừng. Từ hai nguồn mạch này, các con hãy biết rút ra được sự nâng đỡ liên tục và sự soi sáng cần thiết cho cuộc sống và sứ mạng của các con, chân thành yêu mến chân lý mà ngày nay các con đang được kêu gọi đào sâu qua việc học hành và nghiên cứu khoa học để có thể chia sẻ mai sau với nhiều người. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các linh mục Ba Lan tiếp tục gắn bó với Tòa Thánh Phêrô và nói rằng, ước gì lòng kính mến đối với Thánh Phêrô thúc đẩy các con quảng đại phục vụ tình hiệp thông của toàn thể giáo hội công giáo và các giáo hội địa phương của các con, để như trong một đại gia đình duy nhất, tất cả có thể học cách nhận biết nơi Chúa Giêsu khuôn mặt của Chúa Cha từ bi, đấng không muốn cho người con nào của Ngài bị hư mất. Giáo hoàng Học viện Ba Lan được Đức Cha Joseph Sebastian Elsa, giám mục giáo phận Spebis, khánh thành hồi tháng 11 năm 1910, và các linh mục sinh viên đầu tiên được tiếp nhận vào đây hồi tháng Giêng năm 1911. Đức Cha Pelsa đã được phong thánh hồi năm 2003.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn Cộng đoàn Công giáo Syria vì lòng trung thành với Chúa và giáo hội của người, trung thành với giám mục Roma và sứ vụ kế nhiệm Thánh Phêrô của Ngài. Trên đây là nội dung sứ điệp do Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Cộng đoàn Công giáo tại Syria và được công bố tại buổi lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Aleppo bên Syria do Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, chủ sự sáng thứ Bảy 15 tháng Giêng vừa qua. Hiện diện tại buổi lễ có Đức Sứ Thần Tòa Thánh và các giám mục khác, vị giáo trưởng Hồi giáo và viên thống đốc trong vùng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng cầu mong Cộng đoàn Công giáo Syria tiếp tục mang lại cho quê hương đất nước của mình một sự đóng góp quý giá để nâng cao đời sống luân lý và xã hội trong một tinh thần đại kết và liên tôn chân chính. Trong bài giảng tại lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa, Đức Hồng Y Sandri nhắc đến hai sứ điệp chủ yếu của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông hồi tháng 10 năm ngoái, đó là hiệp thông và làm chứng tá. Ngài nói, đây là hai nghĩa vụ không thể tách rời nhau dành cho tất cả mọi người, nhưng tôi muốn khích lệ trước tiên các giáo dân được mời gọi sống các nghĩa vụ trong gia đình, tại nơi làm việc, trong môi trường giáo dục, từ thiện và xã hội. Vai trò thiết yếu của gia đình trong cộng đoàn giáo xứ là thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ và vun trồng ơn gọi sống bí tích hôn nhân cũng như ơn gọi sống đời linh mục, tu sĩ và thừa sai.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Tuckson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ viếng thăm Hoa Kỳ và thuyết trình tại buổi khai mạc hội nghị về mục vụ xã hội công giáo, nhóm tại thủ đô Washington, từ ngày 13 đến 16 tháng 2 tới đây, về đề tài bảo vệ sự sống và phẩm giá con người, thăng tiến một nền kinh tế công bằng. Hội nghị được sự bảo trợ của 19 tổ chức công giáo, trong đó có Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, với sự tham dự của hàng trăm thủ lãnh về mục vụ xã hội công giáo trên toàn quốc. Đức Hồng Y Tuckson sẽ trình bày về đề tài gia sản của thông điệp Rerum Novarum, tân sự, những thách đố hiện nay đối với giáo huấn xã hội công giáo. Sau buổi khai mạc, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ với Đức cha Stephen Blair, giám mục giáo phận Stockton, bang California, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về công bằng phát triển nhân bản nội địa.
Mosul, thêm một vụ tấn công Kitô hữu tại Iraq. Chiều ngày 15 tháng Giêng vừa qua, một nhóm bất lương đã vào bệnh viện tư Al-Rabi ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, và bắn trọng thương một bác sĩ công giáo Kande nhiệt thành tại đây. Bác sĩ Nuja Yusuf là một chuyên gia nổi tiếng về bệnh tim, một sĩ quan quân y và cũng là giáo sư Đại học Y khoa ở Mosul, và là bác sĩ riêng của Đức cha Paulos Farai Raho, tổng giám mục giáo phận Mosul, bị sát hại hồi năm 2008, và nhiều linh mục tu sĩ nam nữ. Cộng đồng Kitô tại Iraq tố giác sự dửng dưng của Tây Phương đối với chính nghĩa của họ, mặc dù có cuộc tấn công chống lại các tín hữu Kitô Cốp ở Alexandria bên Ai Cập ngày 1 tháng Giêng và tại nhà thờ chính tòa Bách Đắc hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Họ nói, quý vị không thể làm gì cho các tín hữu Kitô vì quý vị không còn căn cội Kitô và quý vị dửng dưng đối với tôn giáo. Một điều khác mà Tây Phương không hiểu đó là đối với các quốc gia Hồi giáo này, dân chủ có nghĩa là hỗn độn.
Roma, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, tố giác sự thù nghịch ngày càng gia tăng tại Âu Châu đối với Kitô giáo. Tuyên bố với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói, tại Âu Châu chúng ta nhận thấy sự ghét bỏ Kitô giáo đang gia tăng một cách bi thảm, kể cả tại những nước có truyền thống Kitô kỳ cựu. Giáo hội cần phản ứng chống lại hiện tượng đáng lo âu này. Khác với Bộ Truyền giáo, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng có nhiệm vụ chính là phục hồi đức tin tại những quốc gia có truyền thống Kitô. Công trình này phải khởi hành từ các cộng đoàn giáo hội và được đưa vào trong các lĩnh vực giáo hội. Đức Tổng Giám mục Fisichella nhấn mạnh rằng cần có những hình thức dễ hiểu đối với con người thời đại để có thể đối thoại với thế giới tân thời. Toàn thể hàng giám mục thế giới đều có nghĩa vụ suy nghĩ về việc tái truyền giảng tin mừng và thực hành công trình này. Đức Tổng Giám mục coi Vương cung Thánh đường Thánh gia ở thành phố Barcelona do kiến trúc sư Gaudi khởi xướng là hình ảnh biểu tượng của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Thánh đường này trỗi lên trong một thành phố tục hóa và như một dấu hiệu cụ thể.
Madrid, trong những ngày từ 12 đến 15 tháng Giêng vừa qua, các vị đặc trách mục vụ giới trẻ từ hơn 84 quốc gia và 57 phong trào của giáo hội đã nhóm họp tại San Lorenzo en Escorial gần thủ đô Madrid để quyết định về những chi tiết trong việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại đây từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay. Khóa họp diễn ra dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, và Đức Hồng Y Stanislao Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Tổng cộng có 234 đại biểu đến từ năm châu và đại diện của tất cả các tỉnh của Tây Ban Nha. Trong cuộc họp báo liền trước đó, Đức Hồng Y Rinko cho biết đây là khóa họp chót trong tiến trình chuẩn bị. Các đại biểu sẽ cung cấp những thông tin trực tiếp về những nhu cầu và mong đợi của họ nơi Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Họ thảo luận về ba khía cạnh trong việc tổ chức, đó là nơi trú ngụ, các phương tiện chuyên chở, đăng ký, thị thực nhập cảnh và các nhóm thiện nguyện. Đức Hồng Y Rinh Cô đặc biệt cảm ơn các nhóm thiện nguyện đang góp phần chuẩn bị cho biến cố quan trọng này. Ngài nói, nhiều bạn trẻ sẽ đến từ mọi góc trời, vì thế điều rất quan trọng là họ được thấy khả năng đón tiếp của các bạn, tinh thần hy sinh của các bạn trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đôi khi công việc thật là âm thầm, nhưng không kém phần quan trọng. Nhân những ngày ở Madrid, các đại biểu đã viếng thăm những nơi chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đặc biệt là phi trường Cuatro Vientos, nơi sẽ diễn ra đêm canh thức tối thứ Bảy 20 tháng 8 và thánh lễ bế mạc vào Chúa Nhật hôm sau tại đây. Đoàn cũng viếng thăm quảng trường Cibeles và khu vực phụ cận.
Washington, vào cuối tuần này 22 và 23 tháng Giêng, tại các giáo phận trên toàn nước Mỹ, có cuộc lạc quyên để giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraibi. Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục phó giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Tiểu ban giám mục Mỹ về giáo hội tại Mỹ Châu Latin, cho biết trong số những thách đố giáo hội tại đại lục này đang gặp phải, có tình trạng thiếu linh mục, hoạt động ồ ạt của các giáo phái nhắm chiêu dụ tín hữu công giáo, hiện tượng di dân và thiếu tài nguyên, cũng như nhân sự để cung cấp một nền giáo dục tôn giáo thích hợp. Số tiền quyên góp được vào cuối tuần này sẽ được dùng để tài trợ công cuộc truyền giáo tại một số miền nghèo nhất của giáo hội ở Nam Mỹ, thăng tiến chương trình lãnh đạo của giáo dân và tài trợ việc huấn luyện chủng sinh tu sĩ nam nữ. Cuộc lạc quyên hồi năm ngoái đã thu được 7 triệu rưỡi Mỹ Kim và tài trợ 423 dự án. Trong số này, 23% được dành cho việc đào tạo chủng sinh và tu sĩ, 13% để huấn luyện giáo dân và các nhân viên mục vụ, 43% tài trợ các hoạt động mục vụ và gần 5% để kiến thiết các nhà nguyện tạm thời tại Chile sau trận động đất hồi tháng 2 năm ngoái tại đây. Giáo hội Công giáo tại Mỹ đã giúp Haiti hơn 1 triệu 300 ngàn Mỹ Kim và sẽ gia tăng đáng kể trong năm nay để tái thiết các nhà nguyện, tu viện, nhà thờ, nhà huấn luyện tại nước này sau trận động đất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho những người di cư và lưu động, về Ngày Thế giới Di cư lần thứ 97. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Nhật 16 tháng Giêng vừa qua là Ngày Quốc tế Di cư lần thứ 97. Ngày này đã do Đức Giáo Hoàng Pio X thành lập năm 1914. Trong buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có nhiều người di cư, trưa Chúa Nhật 16 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc tới ngày này. Ngài ghi nhận thực tại thê thảm của người di cư phải bỏ nhà cửa ruộng vườn và quê hương vì nhiều lý do, có khi tự nguyện để mưu sinh, có khi vì bị bắt buộc vì chiến tranh và bách hại. Chúa Giêsu cũng đã phải sống cảnh di cư cùng cha mẹ sang Ai Cập để tránh bị sát hại. Giáo hội cũng sống kinh nghiệm di cư và lữ hành. Đây là dịp để các tín hữu truyền giáo và làm cho gia đình giáo hội lớn mạnh, một gia đình nhân loại duy nhất, như chủ đề của sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho ngày này. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha tái khẳng định quyền của mỗi người được xuất cư ra khỏi nước của mình và có thể gia nhập vào một nước khác để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Người di cư có nhiệm vụ hội nhập vào quốc gia tiếp cư, tôn trọng các luật lệ và căn tính quốc gia địa phương. Đồng thời các chính phủ cũng có quyền điều hành làn sóng di cư và bảo vệ biên giới của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho những người di cư và lưu động, về Ngày Thế giới Di cư lần thứ 97. Thưa Đức cha Velio, trên toàn thế giới hiện nay có bao nhiêu người di cư tị nạn tất cả?
Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới hiện có 214 triệu người di cư hợp lệ. Ngoài ra có từ 15 đến 20 triệu người di cư bất hợp pháp và có ít nhất 15 triệu người tị nạn. Thêm vào đó là 27 triệu người di cư trong nội địa, phần lớn do các vụ vi phạm nhân quyền gây ra. Các vùng có nhiều người di cư tị nạn hơn cả là lục địa Phi Châu, vùng Trung Đông, toàn vùng Đông Nam Á, cũng như có nhiều nước bên châu Mỹ Latin nữa. Như thế nói chung, hầu như trên toàn thế giới đều có hiện tượng người di cư tị nạn, như là các vùng xuất cư, cũng như là các vùng tiếp cư và các vùng chuyển tiếp. Các lý do rất đa diện, trên bình diện địa phương hay quốc gia có thể là việc tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, sự nghèo đói, thất nghiệp, các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị, các cuộc xung đột chính trị và xã hội, đói kém và chiến tranh. Trên bình diện quốc tế, trái lại, tôi muốn nhắc tới tình hình mất quân bình kinh tế, cảnh môi sinh suy đồi, việc vi phạm các quyền con người, cảnh vắng bóng hòa bình và an ninh.
Thưa Đức Cha, trước quang cảnh này, đâu là các tình trạng khiến cho giáo hội và một cách đặc biệt, Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và tị nạn lo âu nhất?
Từ nhiều tuần nay, chúng tôi đã theo dõi số phận của các anh chị em di cư Eritrea và Ethiopia, Somalia và Sudan, chịu cảnh bạo lực, tra tấn và làm tiền từ phía các băng đảng cướp bên Ai Cập và trong các quốc gia chung quanh. Trong trường hợp này cũng còn có tương quan giữa các nhóm buôn bán người và các tổ chức tội phạm điều hành chợ đen buôn cơ phận người nữa. Các tình hình đau khổ lớn cũng đang xảy ra bên Côte d'Ivoire và Sudan, bó buộc hàng ngàn người phải trốn chạy khỏi các quốc gia của họ, trong khi các nước giàu trên thế giới tranh cãi với nhau về một chiến tranh lạnh và kinh tế để vơ vét các tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu. Thế rồi vẫn tiếp tục đổi can vê khổ đau của những người Iraq di cư sang các nước Bắc Âu, nơi các chính quyền bắt buộc các người xin tị nạn hồi hương vì đơn xin của họ bị từ chối. Đó là điều đang xảy ra tại Anh Quốc, Pháp, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển, mặc dầu sự kiện này đã bị Liên hiệp Âu Châu lên án. Từ năm 2008 tới nay, xem ra đã có 5.000 người Iraq tự nguyện hồi hương, trong khi có hơn 800 người đã bị cưỡng bách trở về Iraq, mặc dù họ không muốn. Theo dõi tin tức các ngày qua, chúng ta biết thảm cảnh của hàng triệu người di cư tị nạn vì các tai ương thiên nhiên hay do việc quản trị đất đai yếu kém về phía con người. Thật thế, đã có nhiều người chết trong trận bão lụt tại Brisbane bên Australia. Bên Brazil, có rất nhiều người đã bị mất hết nhà cửa chung quanh Rio de Janeiro, bị lở tại nhiều nơi, chôn vùi nhà của dân chúng. Các trận lụt tại Sri Lanka đã khiến cho hàng chục ngàn người phải chạy lụt. Nguồn tin của chính quyền Sri Lanka cho biết đã thiết lập 350 trại tị nạn để tiếp đón 130.000 người, trong khi số các nạn nhân lũ lụt lên tới hơn 860.000 người. Sau cùng cũng không được quên các nạn nhân lũ lụt tại Indonesia, nơi có 11.000 người được tiếp nhận và các trại tạm cư sau cơn lũ lụt vì mưa và trộn lẫn với đá và cát do núi lửa phun, khiến cho đường lộ và nhiều làng mạc bị hư hại. Các nỗ lực của giáo hội nhằm cứu trợ các anh chị em di cư tị nạn nói trên phát xuất từ nhiều phía, từ các tổ chức Caritas, các trợ giúp kinh tế tài chánh đến từ nhiều quốc gia, kể cả từ Đức Thánh Cha và Tòa Thánh qua Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nhắc đến lời kêu gọi của Đức Cha José Guadalupe Martín Rábago, Tổng giám mục León, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, liên quan tới việc tôn trọng các quyền của người di cư tị nạn, được Nhật báo Quan sát viên Roma đăng tải. Đức Cha đã tố cáo các bạo hành và ức hiếp mà người di cư tìm tới Hoa Kỳ phải gánh chịu bên cạnh nạn lạm dụng quyền bính, các vụ truy lùng của các lực lượng an ninh, các vụ bắt giữ các người di cư bất hợp pháp, và quyền bính gia tăng của các tổ chức tội phạm. Tại Chautes, trong tháng 12 năm 2010 vừa qua, đã có 50 người di cư bị bắt cóc và cho tới nay người ta vẫn không biết số phận của họ ra sao, cũng giống như số phận của các người Phi Châu di cư trong bán đảo Sinai bên Ai Cập.
Trong các trường hợp này, giáo hội hoạt động hay can thiệp như thế nào, thưa Đức Cha?
Ngày nay chúng ta tất cả đều ý thức được rằng mình sống trong một thế giới, một đàng luôn ngày càng toàn cầu hơn, đàng khác cũng bị chia rẽ bởi sự khác biệt văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo, và luôn có các thách đố mới đối với lương tâm Kitô của chúng ta. Một trong các thách đố đặc biệt quan trọng đó được Đức Thánh Cha nhắc tới trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, đó là ý thức thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, gia đình của các dân tộc, được mời gọi sống hiệp nhất trong khác biệt, và trong nỗ lực hài hòa sự hiệp nhất của nhân loại trong sự khác biệt của các dân tộc tạo thành nó, cần phải đề ra cả một sư phạm cho việc tiếp đón các sự khác biệt, cho nền văn hóa đối thoại, trao đổi và liên đới. Dấn thân đối thoại trên tất cả mọi bình diện liên văn hóa cũng như liên Kitô và liên tôn, trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhất mà các Kitô hữu được mời gọi đảm trách ngày nay, trong một xã hội ngày càng mang tính cách đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo hơn.
Thưa Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động, dưới ánh sáng của các thách đố mới mà cộng đoàn quốc tế đang phải đương đầu, cần đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Di cư như thế nào?
Năm nay là năm thứ năm trong triều đại của người, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh rằng nhân loại là một gia đình duy nhất, đa chủng tộc và đa văn hóa. Trong bối cảnh ấy, giáo hội nhận ra nhiệm vụ trước hết của mình là tái thiết lập các giá trị và phẩm giá con người, đặc biệt qua việc thăng tiến một nền văn hóa của sự gặp gỡ và tôn trọng, giúp chữa lành các vết thương cũ và mở ra các khả thể mới của việc hội nhập, của an ninh và hòa bình. Thách đố nằm ở chỗ tạo ra các vùng khoan nhượng, hy vọng, bảo vệ, và nơi việc bảo đảm để các thảm cảnh gây ra bởi các thái độ mất khoan nhượng tới độ biến thành khuynh hướng, bài ngoại và kỳ thị chủng tộc đừng bao giờ xảy ra nữa. Thế rồi liên quan tới việc chiến đấu chống lại các lý do gây ra nạn di cư tự ý hay bị bắt buộc, các vụ di cư vì lý do kinh tế hay bởi các thay đổi tệ hại của hệ thống môi sinh, thật là điều đáng ước mong các quốc gia có lợi thế hơn tiếp nhận lời kêu mời của Đức Thánh Cha liên quan tới việc phân chia tài nguyên thế giới công bằng hơn, thực hiện các can thiệp cơ cấu hữu hiệu như cộng tác thăng tiến phát triển các nước nghèo và giảm bớt các lý do gây ra các cuộc di cư bắt buộc.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho những người di cư và lưu động, về Ngày Thế giới Di cư lần thứ 97. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ của bà Teresa Martin, người Ý, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng có mọi tín hữu, công giáo cũng như không công giáo.
Sau đây là chứng từ của bà Teresa Martin D, người Ý, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng của mọi tín hữu, công giáo cũng như không công giáo. Mùa hè năm 2005, tôi nghe tin người bạn gái của con dâu tôi lâm trọng bệnh. Người ta khám phá ra chị bị ung thư nơi não bộ. Khám phá lộ ra khi chị phải làm các cuộc thử nghiệm để có thêm đứa con thứ hai. Khi biết tin, tôi tức khắc dâng lời khẩn cầu cùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa từ trần trước đó không lâu. Mỗi buổi sáng lòng tôi hướng về vị giáo hoàng quá cố và đọc một kinh kính mừng Maria dân ngài, với ý chỉ cầu cho người bạn gái của con dâu tôi, chị tên là Jean-Nife, tín hữu Do Thái giáo, và đang sống tại bang California bên Hoa Kỳ. Thời gian sau đó tôi hay tin chị Jean-Nife đã mang thai một bé gái. Bé gái này chào đời an lành mạnh khỏe vào tháng 5 năm 2006. Trong khi mẹ bé vẫn tiếp tục công cuộc chữa trị và không gặp khó khăn rắc rối nào, sức khỏe coi như ổn định, bé gái thì lớn lên xinh xắn vui tươi, nói tắt một lời, mọi sự diễn tiến tốt đẹp. Với tất cả các tin vui trên đây, tôi nói với con dâu tôi là hãy giải thích với bạn của mình là mẹ đã tha thiết khẩn xin sự trợ giúp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và chính Đức Thánh Cha đã cầu bầu cùng Thiên Chúa cho sức khỏe và gia đình của Jean-Nife, một tín hữu Do Thái giáo. Thật vậy, nơi phòng ngủ của tôi treo tấm ảnh chụp với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khi tôi được ngài tiếp kiến riêng vào tháng 7 năm 1993, Đó là một ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chứng từ tri ân thứ hai của cô Maria Cristina, tín hữu Công giáo Ý. Ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tự trần, hay nói chính xác hơn, vào chính lúc tôi nghe loan tin Đức Thánh Cha đã trút hơi thở cuối cùng, nước mắt đớn đau chua xót của tôi chảy dàn dụa trên mặt. Truyền hình chiếu liên tục các hình ảnh của Đức Thánh Cha, rồi nhắc lại biến cố Đức Thánh Cha bị ám sát chiều thứ Tư 13 tháng 5 năm 1981. Chính vào cái ngày buồn thương kinh hoàng ấy, tôi khóc rất nhiều và tha thiết cầu xin Thiên Chúa cứu Đức Thánh Cha thoát chết. Đức Thánh Cha thoát chết nhưng rồi cuộc đời tôi lại chìm đắm trong tăm tối của những ngày tháng không có Thiên Chúa. Tôi sống như thế mãi cho đến khi được tin Đức Thánh Cha từ trần. Tôi nhỏ những giọt nước mắt thương tiếc, hòa lẫn với những giọt nước mắt đắng cay chua xót. Tôi đã bỏ quên Đức Thánh Cha trong quãng thời gian dài đằng đẵng gần 25 năm trời. Tôi tức tốc lấy xe lửa về thủ đô Roma. Tôi xếp hàng trong vòng 12 tiếng đồng hồ, để rồi không được may mắn nhìn mặt Đức Thánh Cha lần cuối. Hôm nay khi hồi tưởng cái ngày đau buồn ấy, tôi hiểu rằng những giọt nước mắt tôi khóc thương Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chính là những giọt nước mắt ăn năn thống hối. Tôi đã bỏ quên Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã đánh động lòng tôi qua cái chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Giờ đây tôi tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và dâng lời cảm tạ lòng nhân lành bao la của Thiên Chúa. Bởi vì kể từ sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần, tôi đã trở về với đức tin Công giáo, và hành trình đức tin đã đưa tôi đến việc tận hiến cho Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, và năm 2010 tôi trở thành nữ hiến sinh Biển Đức. Đọc kinh, lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mỗi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ vũ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng, mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bào cùng Thiên Chúa ba ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân lành và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay, và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng, mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay, mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọa tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất vừa là trinh nữ vừa là mẹ, mẹ đã sinh ra đấng cứu thế. Cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh, mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực quả ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy, tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Mầu Nhiệm Chúa Lên Trời và Cuộc Sống Hướng Thượng của các tín hữu Kitô.
Một hôm, có một người trong đoàn thợ săn kia mải mê đuổi theo con thú, nên bị lạc vào một khu rừng già. Trong lúc ông ta chăm chú tìm kiếm lối ra, thì ông nghe thấy tiếng ca đặc biệt vang lên gần đó. Ngạc nhiên, người thợ săn tìm đến nơi xuất phát tiếng hát, nhưng ông càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy người đang ca hát vui tươi kia chỉ là một người phong cùi, quần áo rách rưới, thịt da sần sùi. Người thợ săn hỏi, làm sao mà ông lại có thể ca hát yêu đời trong hoàn cảnh đau khổ của ông như vậy? Người phong cùi đáp, tại sao tôi lại không có lý do để vui tươi ca hát? Ông thử nghĩ xem, cái trở ngại duy nhất còn ngăn cách tôi với Chúa chính là cái thân tàn ma dại này. Mỗi ngày nó thêm tiều tụy, nhưng chẳng bao lâu tinh thần tôi sẽ được giải thoát và hân hoan bay về nơi hạnh phúc, về cùng Thiên Chúa. Đó chính là lý do khiến tôi vui mừng và ca hát. Kính thưa quý vị thính giả, giai thoại trên đây có lẽ chỉ là một chuyện ngụ ngôn, nhưng chắc chắn nó cũng phản ánh một sự thật đã từng giúp bao nhiêu tín hữu vượt thắng nhiều hoàn cảnh sầu khổ thể lý trong hiện tại, vì họ có cùng xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Côrinh-tô. Chúng ta biết rằng nhà ở của chúng ta dưới trần gian này có ngày sẽ hư nát. Lúc ấy chúng ta sẽ có nhà khác vĩnh viễn ở trên trời, do Chúa xây dựng, chứ không phải do tay người phàm tạo nên. Tư tưởng trên đây cũng là một ý tưởng nổi bật mà mầu nhiệm Chúa Giê-xu lên trời muốn nhắc nhở cho các tín hữu Kitô về chiều kích hướng thượng của cuộc sống tại thế của mỗi người.
Trong các bài đọc sách thánh ngày lễ Chúa Phục sinh, có đoạn thứ ba thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Côlôse. Nếu anh chị em đã sống lại với Chúa Kitô, thì anh chị em hãy ước mong những sự trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy yêu mến những sự trên trời, đừng yêu mến những sự dưới đất, vì anh chị em đã chết và sự sống của anh chị em từ nay được bí nhiệm kết hiệp với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Đức Kitô là sự sống của anh chị em, nên khi người hiện đến thì anh chị em cũng sẽ được hiển linh trong vinh quang với người. Qua đoạn thư trên đây, Thánh Tông Đồ nêu bật hướng đi của cuộc sống tín hữu Kitô sau khi đã được tái sinh trong bí tích rửa tội. Đường hướng này càng được Chúa Giê-xu chứng tỏ qua biến cố Chúa Giê-xu lên trời. Thực vậy, khi giã từ trần thế để trở về cùng Chúa Cha, Ngài nhắc nhở cho các môn đệ biết, đó cũng là con đường mà một ngày kia họ sẽ đi qua, vì đích điểm tối hậu mà Kitô hữu nhắm tới không dừng lại ở cuộc sống tạm bợ đời này, nhưng là ở trên cao. Thư gửi tín hữu Do Thái cũng nói lên xác tín đó khi khẳng định rằng, chúng ta là những khách trọ và là những người lữ hành trên mặt đất này. Giống như các tổ phụ xưa kia trong Cựu Ước đã tìm kiếm quê hương vĩnh cửu tốt đẹp hơn ở trên trời. Hệ luận thực hành đầu tiên của chân lý trên đây là các tín hữu được mời gọi đừng quá ham mê tích trữ những của cải đời này, đừng quá quan tâm làm giàu, miệt mài tìm kiếm những của mà chúng ta sẽ không mang theo được sau khi chết. Đến độ bỏ bê việc sống đạo, việc tham dự các sinh hoạt đạo đức của cộng đoàn và cuộc sống đạo bản thân. Người ta kể rằng, một điền chủ giàu có kia quyết định tặng cho một nông dân thửa đất rộng tùy theo sức chạy của ông ta từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Hễ chạy được càng xa và chu vi càng rộng thì thửa đất mà điền chủ cho nông dân ấy càng lớn. Có một điều kiện là khi mặt trời lặn thì nông dân ấy phải có mặt tại điểm khởi hành. Thế là nông dân ấy bắt đầu lên đường. Càng lúc ông càng chạy nhanh hơn, chu vi thửa đất mà ông muốn được càng rộng hơn. Và sau cùng ông lấy hết sức chạy trở lại điểm khởi hành ban sáng, trong lòng sung sướng vì thửa đất mênh mông mà ông sắp được hưởng. Nhưng vừa khi chạy tới điểm khởi hành thì ông kiệt sức quá và ngã lăn chết trên mặt đất. Giờ đây, ông chỉ cần 3 tấc đất để làm mộ chôn ông.
Những tường thuật gần đây về giáo hội Công giáo Đài Loan thường mang một sắc thái bi quan. Trong hơn 60 năm qua, số tín hữu Công giáo tại đảo này chỉ dậm chân ở mức độ 300.000 người, và tệ hơn nữa còn có xu hướng giảm sút. Trong đà kinh tế tăng vọt, nhiều người ở Đài Loan, trong đó có cả các tín hữu Công giáo, chỉ quan tâm làm giàu, làm ngày, làm đêm, làm cả các ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Vì thế, với trào lưu duy vật ấy, việc sống đạo bị liệt vào hàng thứ yếu, vì đối với họ, đi cầu nguyện và đi lễ nhà thờ chẳng thêm được đồng nào, mà lại tốn phí thời giờ, làm thiệt hại cho việc sản xuất. Trong khi có những tín hữu bỏ Chúa chạy theo tiền bạc như vậy, thì trái lại cũng có những người đi ngược dòng, như ông Pierre Dixon, một nhà tỷ phú Hòa Lan, chủ của nhiều hãng chế tạo, đồ thể thao và các làng du lịch. Sau những năm tháng sống xa cách Thiên Chúa và chỉ lo làm giàu và ăn chơi, ông Dixon và vợ đã ăn năn trở lại. Một hôm sau khi viếng thăm mẹ Teresa Calcutta và các cơ sở của dòng nữ tu thừa sai bác ái trở về Hòa Lan, ông Dixon tuyên bố sẽ dùng tài sản của mình để tài trợ các dự án bác ái phát triển và truyền giáo. Ông nói, sự giàu có đè nặng trên tôi như một cái cối đá đè trên cổ tôi. Nay tôi vui mừng cho đi, tôi muốn gào lên vì vui mừng. Trong số các chương trình được ông bà Dixon tài trợ, có các cuộc tĩnh tâm quốc tế tại Roma cho các linh mục, lần đầu tiên vào năm 1984 với sự tham dự của 6.000 linh mục, lần thứ hai hồi năm 1990 với cùng con số linh mục tham dự như vậy. Nhờ sự giúp đỡ này, nhiều linh mục ở các nước nghèo đã có phương tiện tài chánh để tới tham dự. Trong cuộc tĩnh tâm năm 1984, ông Pierre Dixon đã được mời kể lại cho các linh mục về cuộc trở lại của ông. Ông nói,
cách đây 8 năm, tức là vào năm 1976, con bị đưa vào nhà thương lần thứ ba và các bác sĩ cho biết bệnh của con không thể chữa được nữa. Một ngày kia, trong lúc bà Truth, vợ con, cầu nguyện với Đức Mẹ, bà ấy cảm thấy toàn thân có một luồng sức nóng và bà ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Gặp con, bà ấy nói chắc chắn rằng, thế nào anh cũng sẽ khỏi bệnh. Và thực tế là mặc dù án lệnh của các bác sĩ, con vẫn được khỏi bệnh đúng như lời vợ con đã nói, và các bác sĩ không biết giải thích ra sao về sự lành bệnh của con. Riêng con thì con tin chắc rằng, con sẽ không còn sống tới ngày hôm nay để nói chuyện với các cha nếu không có lời cầu nguyện lạ lùng của vợ con, và nếu bà ấy không tha thứ cho con biết bao lần. Trước kia, cuộc sống đạo của con thật là bê bối, nhưng Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của vợ con và đã mạnh mẽ can thiệp vào cuộc sống của con. Từ đó con bắt đầu yêu mến Chúa Giêsu thực sự. Cũng từ đó con bắt đầu hiểu rằng, giới răn thứ nhất và trọng nhất là phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Trước kia, con không bao giờ hiểu rõ giới răn này hoặc không chịu hiểu để mang ra thực hành. Sau khi được lãnh nhận ơn Chúa, con bắt đầu đọc phúc âm và các phần khác của sách Kinh Thánh. Càng đọc, con càng cảm thấy hứng khởi và hiểu được tất cả những gì con đọc. Tình yêu của con đối với Chúa Giêsu làm nảy sinh trong con ước muốn làm một cái gì đó cho Ngài. Ngài đã chữa lành thân xác con và chữa lành cả linh hồn con nữa. Vì thế, con cảm thấy cần phải làm một cái gì để biểu lộ lòng biết ơn đối với Chúa Giêsu. Chúng con đã quyết định dùng tất cả tài sản của mình để thành lập một ngân quỹ với mục đích làm việc thiện. Ngân quỹ này mang tên là Quỹ Chứng Minh Tình Yêu Thiên Chúa và mới bắt đầu từ vài năm nay, nhưng chúng con đã có vài trăm người giúp đỡ chúng con bằng công việc của họ. Nói tóm lại, biến cố Chúa lên trời nêu bật chiều kích hướng thượng của đời sống tín hữu Kitô. Họ biết mình đang hành trình tiến về quê trời. Nhưng không vì thế mà họ quên những nhiệm vụ hiện tại và tương lai của mình trên mặt đất này, như lời sứ thần Chúa nhắc nhở các tông đồ và môn đệ khi họ tiễn biệt Chúa lên trời. Hỡi những người xứ Galilê, sao còn đứng lại nhìn trời làm gì? Một nhà tu Đức cũng diễn tả tư tưởng trên đây bằng một lời khuyên cụ thể. Bạn hãy sống như thể ngày hôm nay bạn sẽ chết, nhưng bạn hãy dự tính chương trình. Như thế, bạn sẽ sống 100 tuổi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ các linh mục Ba Lan tăng cường đời sống nội tâm và trí thức để có thể đáp ứng các nhu cầu của giáo hội. Roma, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, tố giác sự thù nghịch ngày càng gia tăng tại Âu Châu đối với Kitô giáo. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn Cộng đoàn Công giáo Syri vì lòng trung thành với Chúa và giáo hội của Người, trung thành với Giám mục Roma và sứ vụ kế nhiệm Thánh Phêrô của Ngài.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.